nờ bắt đầu làm công việc chân tay đầu tiên trong đời. Với một người nào đó, việc làm này có thể chẳng là gì cả. Nhưng với một người khác, đó lại có thể là một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Còn với nờ thì sao? Các bạn hãy cùng MT khám phá trong chương tiếp theo nhé! Chúng ta hãy chuyện trò. Một buổi chiều khi tôi đang lau dọn quán chuẩn bị mở cửa, đi nói ở đây có hai người mà không khí lặng lẽ quá. Tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ bụng chứ biết nói gì bây giờ. Tôi và chị ta không phải là bạn, mối quan hệ dù dễ chịu nhưng xa cách, có gì để nói nhiều với nhau đâu. Ni hỏi cậu đã lang thang nhiều nơi trong thời gian vừa rồi đúng không? Tôi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó, rồi đáp rằng cũng không nhiều. Ni đề nghị khi nào cả hai cùng thấy thoải mái, chúng ta hãy chuyện trò, tốt nhất là về những trải nghiệm trên đường đi. Tôi hiểu, như vậy thì sẽ không phải chạm đến phần đời tư của mỗi người, mà câu chuyện vẫn không nhàm chán. Ok chứ? Tất nhiên là ok, em chỉ nghĩ có những chi tiết ở một khía cạnh nào đó chỉ có ý nghĩa với bản thân em, không biết chị có chán không? Tôi rất muốn nghe, nếu được, cùng một địa điểm, dưới con mắt của nhiều người, sẽ có nhiều câu chuyện khác nhau. Ngày đầu tiên, tôi kể về cái làng nhỏ ở Ba Bể. Khi tôi đến nơi, ông trưởng bản dòng thuyền sang đó. Ở đó có một cây cầu sắt mà ban đêm, khi xe chạy qua, âm thanh của nó vọng vào bốn bề núi rừng, nghe như tiếng súng nổ thảng thốt. Những đỉnh núi ở đó nhỏ vút, sơ nguyên. Ba Bể có nhiều đom đóm buổi đêm, có con đường yên tĩnh uốn vòng qua núi. Tôi đã từng trèo lên những thuyền độc mộc, nhưng ớn quá, đành leo xuống. Cảm giác ngồi chơi vơi ở mũi thuyền, thả hai chân xuống nước thú vị ra sao, và tôi bị một trận ghẻ kinh khủng sau trò đó như thế nào. Những chuyện kiểu như vậy, Ni chăm chú nghe, chị nói thật tuyệt vời, những trải nghiệm thú vị. Lời khen của Ni nghe có vẻ lịch sử rất ăn lê, nhưng cách chị nói luôn khiến người ta phải tin tưởng. Đổi lại, Ni kể lúc chị ở Ấn Độ, nước trong khách sạn bơm từ sông Hằng lên, màu xanh lơ lơ kỳ cục và hôi mùi thuốc sát trùng kinh khủng. Rồi Ni qua Nepal, đến Kathmandu khi ở đó đang có nội chiến, giờ giới nghiêm, dân địa phương phải ở trong nhà, chỉ có đám du khách được quân lính nới tay để cho lang thang ngoài đường phố vắng vẻ. Tôi sực nhớ đến thằng Damien, bèn nói rằng mình cũng có thằng bạn đang ở Kathmandu thời điểm đó, tóc dài thắt rít li ti, đeo cây đàn mandolin hay đi chân không, nhìn rất quái. Ni hỏi có phải thằng đó người Mỹ tên là Damien không? Tôi ngạc nhiên hỏi sao chị biết. Ni bảo đã gặp nó. Cả hai cùng ngồi tán dóc ở vòi phun nước giữa thành phố cùng một đám binh lính. Ni còn giữ một tấm hình chụp nó đang ngồi ngửa mặt lên trời, cười rất tiêu dao giữa đám lính mũ cối, đồng phục xám, súng đeo kè kè sau lưng. Thằng Damien rất nổi tiếng trong đám Tây Ba Lô ăn dầm nằm về ở Kathmandu bởi cái bộ dáng vui mắt của nó. Thậm chí trên YouTube, đôi ba lần Ni tình cờ xem những video clip về Nepal có dính nó vào nữa. Không ngờ nó đã bò qua Việt Nam rồi. Hóa ra trái đất này nhỏ hơn chúng tôi tưởng. Cuộc chuyện trò đầu tiên diễn ra như thế, đó là cách chúng tôi giao tiếp với nhau. Đêm đó tôi chợt nghĩ Ni đã nhầm rồi. Tại sao chị lại lựa chọn chủ đề ta trong những chuyến đi để trò chuyện? Khi mà trên đường đi, ta mới giống bản thân mình nhất. Vậy phần đời tư mỗi người đang cố giấu sẽ còn nghĩa lý gì?
Say just aren't coming out right. And then what month this clock never seems so long.